Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo kết phóng tác sinh gia hộ chư chư Tôn đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị. Thời giảng hôm nay chúng tôi xin trích giảng một câu kệ ngôn Pháp Cú số 130. Câu Pháp Cú này chúng tôi đã chuẩn bị cho buổi thứ ba của tuần rồi để giảng trong kinh Pháp Cú chuyên đề. Nhưng mà do một lý do kỹ thuật cho nên không có trình bày ở trong hội chúng ấy. Hôm nay thì chúng tôi xin trình bày lại cái câu kệ ngôn này. Kính thưa quý vị, câu kệ ngôn thứ 130 được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng khi ngài ngự trú ở tại kỳ viên Tịnh Xá. Nhưng đề cập tới một nhóm tỳ kheo có tên gọi là Lục Sư. Tương truyền rằng có một lần nọ, sau khi Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng đi du hành, rồi trên bước đường du hành, Đức Phật cùng Chư Tăng trở lại kỳ viên Tịnh Xá. Còn bây giờ những vị tỳ khưu trong nhóm Thập Thất Sư đã đi đến kỳ viên Tịnh Xá trước và đã chuẩn bị những liêu cốc cho mình để trú ngụ. Thì bây giờ nhóm tỳ khưu Lục Sư đến sau. Nhưng mà do nghĩ rằng mình là những người lớn hạ, cho nên nhóm tỳ khưu Lục Sư này đã đi đến nơi những liêu cốc mà nhóm tỳ khưu Thập Thất Sư đã sửa soạn sẵn và bảo rằng: này các hiền giả, chúng tôi là người cao hạ hơn các vị, các vị nên nhường cái khu trú xứ này cho chúng tôi, vì chỉ có chúng tôi mới được phép ở những liêu cốc như vậy. Nhưng mà nhóm tỳ khưu Thập Thất Sư không quan hỷ, nó trả lời rằng là: chúng tôi đã là người đi trên trước, sửa soạn dọn dẹp sạch sẽ trước rồi. Thì nhóm tỳ khưu Lục Sư đã dùng sức mạnh của mình, lần thứ nhất thì đánh nhóm tỳ khưu Thập Thất Sư. Và nhân đó thì Đức Thế Tôn ngài ban hành một điều luật là vị tỳ khưu không được đánh vị tỳ khưu, và khi đánh thì phạm vào ưng đối trị. Thì lần này là một lần thứ hai lại khởi lên, và vì đã Đức Thế Tôn đã ban cái giới học là không được đánh nhau, cho nên nhóm tỳ khưu Lục Sư lại đưa tay dọa đánh chứ chưa đánh. Nhóm tỳ khưu Thập Thất Sư kinh hoàng cũng kêu khóc, và biết chuyện Đức Thế Tôn ngài mới khiển trách nhóm tỳ khưu Lục Sư, và ngài cũng ban hành ra một điều luật nữa là vị tỳ khưu là đưa tay dọa đánh một vị khác thì sẽ phạm vào cái giới ưng đối trị. Nhân đó, Đức Thế Tôn ban hành ra một cái câu kệ này. Đức Tôn ngài giải câu kệ số 130 nguyên văn bằng tiếng Bali như sau: là sắp bê tá sanh tí tăng đắc xá sắp bê sanh chi quý tăng bi ya áp ta năng u ba măng cát tòa na hạ này giá na kha ta về. Và xin thưa quý vị rằng Hòa Thượng Minh Châu đã dịch cái câu kệ ngôn này như sau: mọi người sợ hình phạt, mọi người yêu sự sống, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa cái câu kệ ngôn số 130 này một cách chi tiết. Vì sau khi nghe được cái câu kệ ngôn này, có nhiều vị tỳ khưu đã chứng đạt được thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hoàn. Xin thưa quý vị, câu kệ ngôn thứ nhất, trước tiên nói về những câu kệ ngôn này thì chúng ta cũng phải biết qua một số chi tiết về nhóm tỳ khưu lục sư. Nhóm tỳ khưu lục sư này bên Bắc truyền thì gọi là lục quần tỳ khưu hay là lục quần tỷ kheo. Nhóm tỳ khưu này gồm có 6 người là trưởng nhóm, cho nên được gọi là lục quần tỳ khưu. Mà xin thưa vậy 6 vị đó là những ai? Chúng ta không thể gọi chung chung. Thưa vậy rằng là 6 vị này trước đây là những người bạn thân với nhau ở trong thành Xá Vệ. Rồi khi mà giáo pháp Đức Tôn đã đi tới thành Xá Vệ qua sự cúng dường chùa Kỳ Viên của trưởng giả Cấp Cô Độc, thì bây giờ 6 người bạn này do sinh kế không có được thoải mái trong đời sống thế tục, cho nên xin xuất gia ở trong giáo pháp này. Và 6 vị này là đệ tử của Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên. Xin thưa quý vị, sau khi theo 2 vị trưởng lão học tập một thời gian là 5 năm, nhưng mà những nhóm tỳ khưu này không có học về luật mà chỉ học về những mẫu đề Matika. Rồi bây giờ 6 vị này mới bàn luận với nhau rằng đồ chúng ta rất là đông, nơi Kỳ Viên Tịnh Xá này không đủ sức chứa những đồ chúng của chúng ta. Vậy thì chúng ta phân ra làm 3 nhóm. Một nhóm thứ nhất được 2 vị lãnh đạo, đó là Ách Sát Chí và Bú Nát Bát Số Cá. Cái nhóm này đi đến trú ngụ ở tại núi Ký Ta Ghi Rí. Và nhóm thứ hai là Mét Tây Giá và Lô Hí, xin lỗi, là Phum Mát Chí Cá. Nhóm này thì lại đi tới thành Vui Xá trú ngụ. Và nhóm thứ ba là Bun Núi Cá và Lô Hí Tá Cá, trú ngụ tại chùa Kỳ Viên. Chính cái nhóm thứ ba này là cái người đã tạo ra 2 cái điều học này, tức là tạo ra cái điều học vị tỳ khưu không được đánh vị tỳ khưu khác, hay là vị tỳ khưu không được dùng tay đe dọa đối với vị tỳ khưu khác. Và xin thưa quý vị rằng mỗi nhóm như vậy đó có gồm có tới 500 vị tỳ khưu là đệ tử. Ngoài ra thì những cái nhóm mà ba nhóm tỳ khưu này cũng đều có hội chúng tỳ khưu ni. Và những hội chúng tỳ khưu ni của ba nhóm này cũng là những người vi phạm giới luật nhiều ở trong tạng luật của chúng ta. Trong ba nhóm tỳ khưu này thì nhóm tỳ khưu mà có giới luật tệ hại nhất đó là nhóm tỳ khưu của Ashak Chí và Bú Nách Bát Số Cá ở tại núi Kỳ Tá, vì đó là vùng xa, vùng biên địa. Nhóm thứ hai ở thành Vương Xá thì nhóm này có cái giới luật cũng không có mấy gì tốt đẹp, đó là nhóm của Mét Tây Giá và Phum Mát Chắc Cá. Riêng nhóm thứ ba thì so với phần giới luật của hai nhóm trước có phần tốt đẹp hơn, đó là nhóm của Bundaka và Lohitaka. Do nguyên nhân là nhóm này được sống kề cận ở Kỳ Viên Tịnh Xá, do sống cận với Đức Thế Tôn, và đồng thời nữa là cũng thường theo Đức Thế Tôn đi du hành nhiều lần. Và câu kệ 130 này nó đề cập đến nhóm tỳ khưu là chúng đối nhóm tỳ khưu lục sư là chúng ta ngầm hiểu đây là nhóm thứ ba, tức là cầm đầu của nhóm này là trưởng lão Bình Tú Cá và Lô Hí Tá Cá. Nhóm này có 500 vị tỳ khưu, rất số lượng rất là đông. Sau khi chúng ta tìm hiểu một cách khái quát về nhóm lục sư tỳ khưu này rồi thì chúng ta sẽ bước qua cái kệ pháp cú 130 hôm nay. Xin thưa quý vị, câu kệ đầu tiên Đức Phật ngài dạy rằng sắp bê tá sanh tí đăng tá xá. Tá sanh tí là lo sợ, đăng đá xá từ chữ đăng đá có nghĩa là hèo, gậy, gọc hay là hình phạt. Với nghĩa câu kệ đầu tiên này là sắp bê tá sanh tí đăng đá xá là tất cả kinh sợ hay là lo sợ cái hình phạt. Tá sanh tí là lo sợ hay là kinh hãi đối với cái tăng đắc xá là cái hình phạt. Xin thưa quý vị, khi mà Đức Phật ngày nêu lên câu kệ ngôn là tất cả đều lo sợ đối với hình phạt, cái hình phạt thì nó có hai hình thức, một là hình phạt ở bên ngoài và một nữa là hình phạt ở bên trong. Cái hình phạt bên ngoài đó thường thì chúng sanh lo sợ nhiều hơn. Như bản sách giải Kinh Pháp Cú giải thích rằng khi mà Đức Vua ra lệnh rằng tất cả đều phải đi dự lễ hội, nếu như ai không đi dự lễ hội thì người đó sẽ bị trừng phạt, thì nghe lệnh vua như vậy dù có bận việc như cách nào đi chăng nữa thì mọi người, những người dân đó cũng cố gắng đi dự lễ hội mặc dù lòng không thích lắm. Nhưng mà do lo sợ hình phạt cho nên người ta muốn cố tránh né được cái hình phạt đó. Đây là một cái hình phạt ở bên ngoài, nhưng có một cái hình phạt họ nằm ở bên trong mà không ai, hay nói cách khác là phần lớn không lo sợ. Chính vì phần lớn không lo sợ cho nên đến lúc nào đó cái hình phạt đó nó hiển lộ ở bên ngoài. Khi nói cái hình phạt mà nó hiển lộ ở bên ngoài thì do người đó có phạm lầm lỗi. Không bao giờ có thân bất tịnh, bao giờ có nghĩ có cái lời nói bất tịnh, tức là lời nói không tốt đẹp, thì một lúc nào đó cái hình phạt nó sẽ xuất hiện ở bên ngoài và người này sẽ bị hình phạt của vua quan hoặc là bị hình phạt của thế gian nó trừng trị, chẳng hạn như tổn thất danh tiếng, chẳng hạn như bị tiêu hoại tài sản, chẳng hạn như lâm vào tù tội, vân vân. Khi nói tới hình phạt thì Thế Tôn ngài muốn chỉ ra rằng những cái ác nghiệp ở thân, những cái ác nghiệp ở ngữ, hay là những ác nghiệp nó thuộc về ý, đó là những bất thiện pháp. Chính những bất thiện pháp này mới có những cái hình phạt. Nhưng mà chúng sanh chỉ cái tá sanh tí, lo sợ cái hình phạt mà không hiểu được cái nhân nào để mà có cái hình phạt này. Chỉ vì lo sợ quả mà không lo sợ nhân. Khi không có nhân tức là không có quả. Bao giờ tạo nhân thì đừng mong cầu cho không có kết quả. Bao giờ đã tạo nhân rồi mà muốn không có kết quả thì người này phải nỗ lực rất là dũng mãnh. Chứ để một khi mà quả nó trổ rồi, nhất là cái quả ác nó trổ rồi, thì Đức Phật ngài dạy rằng cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời đặng đâu, cho dù thâm thẳm hang sâu cũng không thoát khỏi quả sầu đã gieo. Nếu quả sầu đã là như vậy thì quả thiện cũng vậy thôi, tức là hai mặt. Nếu như chúng ta lo sợ cái hình phạt bên ngoài, lo sợ những cái ác quả nó xuất hiện ở trong tương lai hay trong hiện tại, thì người này tích cực nỗ lực làm việc thiện, và tích cực nỗ lực làm việc thiện đó cho dù ở người đó không muốn, không cố gắng diệt những cái thiện nghiệp đó, thì người đó cho dù ở đâu người đó cũng nhận được cái quả lành. Nếu quả ác cho dù thâm thẳm hang sâu cũng không thoát khỏi quả sầu đã gieo, thì quả thiện cũng vậy. Khi quả thiện nó trổ rồi, cho dù ở rừng thiên, ở nơi mà vắng vẻ, thì quả lành kia nó cũng hiện, nó cũng khởi lên bằng hình thức này hay hoặc là hình thức khác. Như trường hợp chúng ta thấy rằng Đức Anh Nhá Công Đinh Nhá, tức là A Nhã Kiều Trần Như, sau cái mùa an cư thứ nhất ở tại rừng Nai, Đức Thế Tôn ngài cho 60 vị thánh A La Hán là đoàn sứ giả Như Lai họ ra đi để hoằng khai giáo pháp. Thì Đức Kiều Trần Như mới suy ngẫm rằng ta phải tế độ ai trước, thì ngài quán xét cái thân bằng quyến thuộc mình chỉ còn lại là một người cháu kêu ngài bằng cậu, đó là ngài Buôn Nát, con của bà Manh Tani, và ngài trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Vì chúng ta biết là quê hương của ngài Kiều Trần Như ở tại kinh thành Ca Tỳ La Vệ, và đi tới giảng pháp cho ngài Buôn Nát Manh Tani Bồ Tát, tức là Buôn Nát con của bà Manh Tani. Đưa vị này đi vào giới hạnh. Bây giờ thì Đức Kiều Trần Như được nghe Đức Thế Tôn ngài ban cho cái lệnh là được phép cho các thiện gia tử muốn xuất gia trong giáo pháp này bằng cách thọ trì tam quy. Cho nên tự thân ngài Kiều Trần Như đã truyền giới cho người cháu của ngài là Buôn Nát, con của bà Manh Tani. Rồi với sự chăm sóc của ngài, sự sách tấn khích lệ của ngài, một thời gian sau ngài Buôn Nát Manh Tani đã chứng đắc thánh quả A La Hán. Và xin thưa vậy rằng ngài Buôn Nát Manh Tani Bồ Tát là người mà xuất gia trước Đức A Nan Đà. Sau khi Đức Ananda xuất gia trong giáo pháp này, nghe được cái bài pháp của ngài Buna Mantani Bồ Tát này, đã chứng quả dự lưu. Đó là chuyện về sau. Còn chuyện sau khi mà tế độ xong rồi á, Đức Kiều Trần Nhớ Ngẫm nghĩ rằng á, sự hiện diện của ta trong giáo đoàn này sẽ gây khó khăn cho nhiều người, đồng thời cũng gây khó khăn cho ta. Bởi vì ngài chỉ là cái người ngồi sau Đức Xá Lợi Phất mà thôi. Bởi Đức Xá Lợi Phất là thượng thủ sinh gia, cánh tay phải. Và Đức Mục Kiền Liên là thượng thủ thinh văn, cánh tay trái. À, trong cái hội chúng Đức Thế Tôn đó, thì hai vị thượng thủ thinh văn này ngồi phía sau Đức Thế Tôn. Và tiếp theo nữa, chư tăng được sắp xếp theo hai hàng, à, theo thứ tự hạ lạp. Ở ngồi ở phía sau à, Đức Xá Lợi Phất hay Đức Xá, ở phía sau Đức Mục Kiền Liên. Cho nên chúng ta nhìn vào cái hội chúng của Đức Phật á, rất là phân biệt rất là rõ. Ngày xưa Đức Thế Tôn ngài phân biệt rất là rõ. Đức Phật ngồi trước đó ở bên tay phải, à, thì Đức Xá Lợi Phất, bên tay trái là Đức Mục Kiền Liên. Tiếp theo sau đó là Chư Tỳ Khưu theo Hạ Lạp ở bên phải, ở bên trái của Đức Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên. Thì ngài Kiều Trần Như chỉ ngồi phía sau Đức Xá Lợi Phất mà thôi. Mà nhận thấy rằng nữa, sự có mặt mình ở trong tăng đoàn khiến có cái nhiều bất ổn, và đồng thời cũng không mang tới lợi ích gì nhiều cho mình. Cho nên Đức Kiều Trần Như đã đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin đến rừng núi Hy Mã Lập Xê để sống đời sống tịnh cư. Ngài đi sâu vào trong rừng núi của Hy Mã Lạp Sơn, sống ở hồ Chất Anh Tá. Nơi đó không có bóng người. Nhưng mà xin thưa quý vị, ở nơi đó có một vị thiên nhân hoan hỷ với đức độ của ngài Kiều Trần Như. Và ở trong rừng đó có một con vua chúa mà phát sinh tâm tịnh tính với Đức Kiều Trần Như. Một con vua chúa và một vị thiên nhân, nhất là con voi chúa, đã hằng ngày mang vật thực nó lấy từ hồ Chất Anh Tá, như những củ sen, những hoa sen, những trái sen, và nó đi tìm những loại trái cây đến cúng dường ngài Kiều Trần Như. Rồi vị thiên nhân kia đã hằng đêm bảo vệ cái nơi trú xứ của ngài, bảo vệ cho sự an toàn của ngài. Đức Kiều Trần Như sống trong hồ Chất Anh Tá vậy suốt 12 năm, thọ hưởng những quả an lành của đời sống quá khứ đã tạo ra. Cho nên cho dù rằng ở trong hang núi đi chăng nữa mà người đã tạo được những việc lành rồi, thì quả lành vẫn hiện khởi, giúp cho chúng ta, những người thiện gia nam tử hay hoặc là những người có cái tâm lý tốt đẹp, sẽ không hề e ngại khi phải tạo những cái việc lành. Nhưng mà câu kệ ngôn á dạy chúng ta rằng á, là tất cả bát sanh tế đều kinh sợ cái hình phạt. Cái hình phạt nó chỉ ở bên ngoài, cái hình phạt là chỉ bên ngoài, nhưng mà chúng ta không giờ sợ cái hình phạt ở bên trong. Tức là khi nào cái ác quả nó khởi lên á, chúng ta mới sợ, mới gian sinh cầu khẩn, nó tìm mọi biện pháp nào đó để giải trừ cái quả này. Mà Đức Phật ngài chỉ ra đó là cái biện pháp tốt nhất để mà không có cái hình phạt này, mất đi cái hình phạt này, đó là đừng bao giờ tạo ác nghiệp về thân, đừng bao giờ tạo ác nghiệp về ngữ, đừng bao giờ tạo ác nghiệp về ý. Nhân kia không có, quả nọ không hình thành. Chúng sinh thì sợ quả, Bồ Tát trái lại là sợ nhân. Bồ Tát sẽ ngẫm suy về cái nỗi đau khổ khi ác quả này nó sinh khởi, thì ngài sẽ từ bỏ, không tạo nhân để có cái ác quả đó. Còn chúng sanh thì cứ mãi mê tạo những cái nhân ác để rồi cuối cùng than van chi ác quả nó khổ. Nên câu chuyện hôm nay Đức Phật ngài nữa là tất cả sát bê tá sanh tí đăng đắc xá, xin thưa trong kệ ngôn này nếu dịch đó, thì mọi người sợ hình phạt, thật ra không có cái chữ người nào trong này. Nó con người làm nó một cách hạn hẹp, ngay cả bất kỳ một chúng sinh nào, cho dù rằng chư thiên cũng lo sợ cái hình phạt chứ không phải không. Cái hình phạt lớn nhất của chư thiên đó là sự hoại vong, tức là sự chết. Tất cả đều sợ hình phạt. Một cái chủ từ này được bỏ trống, một chữ từ này được bỏ trống chứ không phải là người. Và do đó chúng ta mới thấy rằng cái tất cả ở đây muốn chỉ cho cái nào, xin thưa tất cả ở đây muốn chỉ cho cái danh sắc này. Nó không phải là người, không phải là thú, không phải là chư thiên, không phải là phạm thiên, không phải là những chúng sinh địa ngục, mà là cái danh sắc này. Bao giờ còn danh sắc này thì đăng đắc xá chia nó sẽ có. Bao giờ mà còn cái danh sắc này thì cái hình phạt kia nó có cơ hội trổ quả. Như chúng ta thấy đó, Đức Kiền Liên A-la-hán, Đức Xá Lợi Phất A-la-hán, Đức Phật bậc chánh giác, nhưng mà còn danh sắc thì cái đăng đắc xá kia, cái khổ kia nó vẫn còn trổ quả. Cho nên cái sách bê ở đây không phải là mọi người nữa, không phải là chúng sinh nữa, mà là muốn anh chị danh sắc này. Đức Phật không phải là một chúng sinh, bởi vì ngài là Phật vượt qua tất cả những trạng thái của chúng sinh. Vì A-la-hán không phải là chúng sinh, bởi vì ngài đã thành tựu được đã thành tựu được đạo quả tối cao đã dứt trừ mọi sinh hữu. Nhưng mà nha, bao giờ còn danh sắc này thì bây giờ vẫn còn cái đăng đắc xá, tức là một cái hình phạt. Cái hình phạt mà không một cái danh sắc nào có thể tránh khỏi. Đó chính là cái sự hoại diệt, hay là sự vô thường, hay là sự khổ. Bao giờ còn danh sắc thì bây giờ còn vô thường. Bao giờ còn vô thường thì bây giờ nó dẫn tới cái khổ, hoặc là khổ khổ, khổ thân, hoặc là khổ những cái pháp hành sinh diệt sinh diệt, hoặc là hoại khổ, rơi vào tử vong. Bao giờ còn thì còn cái khổ. Câu kệ ngôn thứ nhất mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta vậy, chúng ta cần hiểu sâu và rộng nhiều vấn đề. Ở đây chúng tôi chỉ nêu ra một số chi tiết, chứ chưa nói hết cách trọn vẹn. Nhưng ở đây câu thứ nhất, sách B Bát Sanh Tý Năng Bát Xá, chúng ta trình bày gì rằng không phải chúng sanh, mà Đức Phật ngài đưa một cái chủ từ ẩn. Chủ từ ẩn đó là gì? Tức là chủ từ ẩn đó, đây là khổ, một trong lý tứ đế đầu tiên. Sách B Bát Sanh Tý Năng Bát Xá, tất cả đều sợ khổ. Tức là Đức Phật ngài đưa nêu ra một cái mô hình trước mắt, đó là cái khổ đế, sự thật về cái khổ. Mà sự thật về khổ này luôn luôn nó có mặt ở tại đâu? Có mặt ở tại trong danh sắc này, ở sắc bê. Mà cái danh sắc này nói về cái danh thì nó có cái ý, trên cái ý này nó lo sợ nhưng mà không biết cách diệt nhân. Cho nên câu kệ thứ hai Đức Phật ngài giải tiếp, sắc bê sanh chi quý tăng bi dặn. Hồi xin nói vậy, chữ trong cái câu kệ thứ hai này, sắc bê sanh chi quý tăng á, cái chữ sanh ở đây á, tại vì viết rời dính liền như vậy, nhưng mà thực sự ra phải viết rời ra. Chữ sanh ở đây có nghĩa là đồng với, cùng với. Cùng với sắc bê chi quý tăng bi dặn là sự yêu thích, sự mến thích, sự thích thú. Chi quý tăng là sự sống, sự tồn tại. Cho nên chữ sân đây á, sắp bê sân chi quý tăng bí dân, chúng ta có thể hiểu nghĩa rằng cùng với tất cả yêu sự sống. Ở trên sắp bê đắc sanh tí đăng đắc xá, mà tất cả lo sợ hình phạt, cùng với tất cả thích thú sự sống, hay là vui thích sự sống. Chữ sân đây có nghĩa là đồng với, cùng với. Mà sách B chi phí tăng bí văn, xin ơn về chữ bí văn. Bí văn có nghĩa là yêu mến, thích thú. Chi phí tăng là sự sống hay là sự tồn tại? Tất cả đều yêu thích sự tồn tại. Nhưng mà không, trên thế gian này không có cái gì tồn tại. Bao giờ còn tồn tại? Thì nó sẽ đi tới cái sự tiêu diệt. Không bao giờ pháp hữu vi này có một sự tồn tại được. Hỏi xin thưa quý vị, câu kệ thứ hai, Đức Phật ngài dạy rằng sắp bê sang chi biết tăng bí văn. Chữ sang đây có nghĩa là đồng với, cùng với tất cả bí văn yêu thích. Chi biết tăng sự sống hay sự tồn tại. Nếu mà trên thế gian này không bao giờ có một cái sự tồn tại vĩnh hằng được, bao giờ có danh sắc thì danh sắc nó không bao giờ luôn luôn thường hằng bất biến, danh sắc này luôn luôn bị thay đổi, danh sắc này không thể tồn tại. Cái sự sống đây mà chúng là tất cả đều yêu thích, xin thưa, đó là xuất phát từ bí văn yêu thích. Nếu ở trên cầu kỳ ngôn kia trên đó, Đức Phật ngài chỉ ra sự thật về cái khổ, thì ở cầu kỳ ngôn này Đức Phật ngài chỉ ra cái nguyên nhân sinh khổ. Bao giờ còn yêu thích sự sống thì còn tìm cách bảo vệ sự sống. Mà hãy tìm cách bảo vệ sự sống thì người đó sẽ dễ dàng rơi vào những nhân ác hay nhân bất thiện. Mà một khi rơi vào nhân ác hay nhân bất thiện thì người đó dù muốn hay không muốn, cái hình phạt nó sẽ tới. Đức Phật ngài chỉ ra cái nguyên nhân là khiến cho cái hình phạt nó sinh khởi, nó chính là cái bí văn, cái yêu thích. Mà cái chi quý tăng còn còn cái nghĩa là sự sống, một cái nghĩa là tồn tại. Xin thưa vậy, nó lại còn một mang ý nghĩa khác. Nó từ ngữ căn là chi quá. Ngữ căn chi quá này có một cái nghĩa khác, nó là sự tiến hóa. Thì như vậy, ở trong một cái nghĩa của sự tiến hóa này, của từ ra cái chữ chi quý tăng này, chúng ta có thể hiểu nghĩa rằng cùng với tất cả đều thích tiến hóa. Bởi vì ngữ cảnh câu này nó sẽ nối liền với những ngữ cảnh của câu thứ 3 và câu thứ 4. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta tìm một ý nghĩa trước tiên. Là chúng sanh yêu, tất cả yêu thích sự sống. Chính yêu thích sự sống đó là cái nguyên nhân nó sinh ra cái đăng đắc xá. Đăng đắc xá. Bởi vì yêu thích sự sống cho nên người đó tạo những ác bất thiện pháp về thân, về ngữ hay về ý để bảo vệ cái sự sống này. Nhưng người ta nói rằng nghèo khổ quá rồi trước mắt á, có ăn cái đã, đói trước mắt có ăn để bảo tồn sự sống này. Mà vì thiếu trí, vì không hiểu, cho nên người đó có thể tạo những ác bất thiện pháp như giết chúng sanh khác để mình tồn tại, nên ăn thịt những chúng sanh khác bằng cách hình thức giết, hoặc là để cho cái sự sống này được tồn tại, thì cái người này có thể trộm lấy tài sản của người khác, để mà dùng vân vân. Đây là một cái hình thức nó thuộc về cái ác bất thiện một cách lộ liễu, tức là thô thiển vô cùng. Nhưng cái ác bất thiện pháp mà nó thuộc về vi tế hơn, cũng vì cái mạng sống này nè, tức là người ta cũng thích được tiến hóa đó, tức là muốn được mà sung sướng, muốn được an lạc, thì người ta có thể tạo ra những ác bất thiện pháp cách vi tế thôi, tức là lừa gạt chúng sanh khác, tức là sống một cái đời sống tà mạn, tức là sống đời sống không được trong sạch. Đây là một cái hình thức vi tế, cũng chỉ vì cái bảo vệ mạng sống này, cũng chỉ vì muốn cho cái mạng sống này được tiến hóa, mà người này có thể rơi vào một cái đường hướng sai lạc, lừa mị chúng sanh khác để mà sống ung dung, sống thoải mái, sống được an lạc, vân vân. Thì người này cũng phải cần phải hiểu, cái chữ tiến hóa ở đây là muốn nói cho một cái thiện pháp. Trước là câu hỏi kệ thứ hai, Đức Phật ngài chỉ ra nguyên nhân sinh khởi đó chính là cái ái dục. Mà muốn là yêu mến sự sống, tức là cái nguyên nhân sinh khổ đó. Vì cái thiện pháp có phải là cái nguyên nhân sinh khổ không? Xin thưa vậy, thiện pháp cũng vẫn là một nguyên nhân sinh khổ. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng chúng sanh này do thiện pháp mà nương nhờ, hay là cái danh sắc này nhờ thiện pháp này là nơi nương. Bao giờ cái danh sắc này có được cái thiện pháp ủng hộ, quả của thiện pháp sẽ giúp cho cái danh sắc này nó tốt đẹp. Quả của thiện pháp nó sẽ giúp cho cái sắc này tươi tốt, hồng hào, xinh đẹp. Quả của cái thiện pháp nó sẽ giúp cho cái tâm này nó hân hoan phơi phới, nó an lạc trong thiện nghiệp hay là trong thiện quả. Xin nhớ, trong thiện nghiệp hay là trong thiện quả. Cho nên sự tiến hóa ở đây á muốn nói lên một cái pháp thiện, nhưng mà pháp thiện này nó có dẫn tới hình phạt không? Xin thưa vậy, nó dẫn tới, vẫn cứ dẫn tới hình phạt chứ không phải không dẫn tới hình phạt. Bởi sao? Một cái hình phạt nó không phải ở bên ngoài, từ thân hay là cái lời nói, nó không bị người ta đánh đập, người ta không bị người ta chửi mắng, không bị người ta hành hạ đau khổ. Một cái hình phạt nó vi tế hơn, đó là cái sự không tồn tại của nó. Tức là dù với quả phước đi chăng nữa thì nó cũng vẫn bị định luật vô thường chi phối, nó vẫn bị cái khổ đó, nó vẫn bị cái hình phạt đó, chứ không có một quả phước nào mà nó luôn luôn là như vậy, không bao giờ. Nó vẫn bị cái định luật vô thường này chi phối. Dạ, xin nói gì, một cái hình phạt thứ hai nữa mà nó càng cực kỳ vi tế hơn nữa, mà phải vận dụng cái trí để chúng ta hiểu Phật, hiểu hiểu cái lời Phật dạy một cách sâu thẳm hơn. Cho dù là thiện nghiệp tột cùng, đó là một thiện nghiệp thuộc về thiền phi tưởng, phi tưởng, thì vẫn bị cái hình phạt của danh sắc này. Hình phạt đó là gì? Là tái sinh. Cũng chỉ vì yêu mến hay là thích thú cái sự sống mà một người khác không đi theo chiều hướng bất thiện pháp, một người khác đi theo một chiều hướng thiện pháp, người ấy nỗ lực tu tập để chứng được sơ nhị tam tứ địch, người ấy nỗ lực tu tập những cái pháp thiện như bố thí, trì giới, hoặc là cung kính, hoặc là phục vụ, hoặc là hồi hướng phước vân vân, để sanh về cõi chư thiên, để sanh về cõi phạm thiên, nó không bị cái hình phạt ở bên ngoài, nhưng mà nó bị hình phạt ở bên trong. Một hình phạt vô thường và một hình phạt thứ hai là hình phạt của tái sinh. Mà tất cả đó, tất cả chỗ đó, nó từ cái chữ, từ cái đau khổ đó, nó từ chữ bí văn mà có, tức là từ cái ái mà có. chưa nói tới những cái ái cái vật chất bên ngoài, ái sắc, ái thinh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp, chưa kể những cái loại thích thú bên ngoài đó, mà chỉ thích thú đối với sự sống không thôi, là muốn cho cái sự sống này luôn luôn tồn tại, người đó phải đau khổ, người đó phải đau khổ. Cho dù rằng cái đau khổ vi tế nhẹ nhàng nhất cũng vẫn cứ là đau khổ. Đó là ý nghĩa câu kệ ngôn thứ hai. Đức Phật ngài chỉ ra cái nguyên nhân mà bị hình phạt nó chính là cái bi văn, cái bi văn. Cho dù yêu thích thiện nghiệp hay là yêu thích sự sống để hành ác nghiệp thì tất cả nó cũng đều dẫn tới cái sự đau khổ. Thiện nghiệp nó dẫn tới đau khổ là tái sinh, nhưng mà thân được an lạc, ngữ được an lạc, ở đời sống của danh sắc nó được tốt đẹp. Cũng vì yêu sự sống cho nên người đó đi vào ác bất thiện pháp thì chẳng những đau khổ về phải tái sinh đã đành, mà thân ngữ đều bị hình phạt ở bên ngoài. Nói chung quy cái đau khổ mà có, cái hình phạt mà có phát xuất từ bí văn, nguồn tức của ái. Và chúng ta bước qua câu kệ thứ ba. Xin thưa quý vị, câu kệ thứ ba là Attanang Upanang cách toa. Attanang là tự mình, Upamang là xem xét, và cách toa sau khi đã quán xét mình hay là xem xét mình, sau khi đã nhìn thấy mình. Xin thưa vậy, nhìn thấy mình là nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy rằng bản thân ta cũng khổ, tất cả đều khổ, tất cả đều do ái là nguyên nhân sinh khổ, thì áp ta năng tự mình cũng phải nghiệm suy như vậy. Cái danh sắc này còn, danh sắc này khổ, cái danh sắc này có bởi do từ cái ái. Ta áp ta năng có cái danh sắc này, mà danh sắc này nó là kết quả của cái ái của quá khứ, nó không phải là kết quả của ái trong hiện tại. Bởi vì ái trong hiện tại này nó sẽ dẫn ra cái danh sắc của tương lai. Cho dù hai ngày cũng là tương lai, như là một số Phật tử chúng ta nỗ lực hành thiện ở trong hiện kiếp này, ở trong cái đời sống hiện tại này, thì về sau, một tháng sau, hai tháng sau, cái da dẻ nó hồng hào lên, nếu người đó tích cực tu thiện, cái tâm nó lại an lạc hơn, nếu người đó nỗ lực tu tập. Những cái thiện phước đó giúp cho cái xác thân của người này nó hồng hào, nó xinh đẹp. Bao giờ cái quả phước của cái thiện nghiệp này nó trổ thì cái người đó sẽ trở nên tốt đẹp. Như đây là trường hợp của bà Malika chẳng hạn vậy. Người con gái của người thợ làm vòng hoa. Người có con gái 16 tuổi này đi vào trong vườn để tìm những cánh hoa về cho cha mình kết làm vòng hoa. Bất ngờ trên đường đi gặp Đức Phật, cô gái hái hoa này đã cúng dường Đức Phật một cái bánh đậu với tâm rộn ràng niềm vui thích. Và Đức Thế Tôn ngài mỉm cười và nhìn và dùng cái bánh đậu đó. Đức Ananda mới đắc bạch là bạch Đức Thế Tôn do nhân chi, do duyên chi mà Đức Thế Tôn ngài mỉm cười. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Ananda, cái cô gái mà dân Như Lai chiếc bánh đậu hôm nay, chiều nay sẽ trở thành hoàng hậu. Mà bây giờ thì vua Tư Ba Tư Nặc đang bị thất trận, bị vua cháu mình là A Xà Thế đánh bại, bị thua chạy, cho nên kéo cái đoàn quân của mình chạy về thành phố. Sau khi Đức Thế Tôn cùng anh ta ra đi rồi đó, thì nhớ tưởng cái quả trần lành của mình đã tạo đó, cho nên nàng cô gái hái hoa này vừa hái hoa vừa ca hát à, hân hoan thích thú. Nhưng cái phước đó đã hiện lộ, cái quả phước đó nó đã hình thành, đó cũng là tương lai. Mới dân buổi sáng buổi trưa quả phước nó hiện lộ cũng là tương lai. Và xin thú vị, Đức vua Ba Tư Nặc đi ngang qua nghe giọng hát này thích thú quá à. Vào tự nhiên nhìn thấy cái cô hái hoa này nó xinh đẹp tuyệt vời, mà thật sự thì bà Manika xấu, giống này không đẹp lắm đâu, một cô gái thôn dân không bao giờ đẹp giống như những cô tiểu thơ à. Mà lúc đó có quả phước nó hiện ra, nó khiến cho vua Ba Tư Nặc đó là thấy cái người nữ này quá đẹp đi, mà giọng hát rất là hay nữa à, lập tức hỏi thăm gia cảnh xong rồi đưa cô gái đó lên lưng ngựa đưa về kinh thành Xá Vệ. Chiều hôm đó tấn phong làm hòa học à, chúng ta mới thấy à. Thì khi mà danh sách này đó, cái người này, người trí này thấy hiểu rằng đó là ta cũng sẽ bị đau khổ như vậy, bây giờ còn cái danh sách này à. À, cho nên người này để cố gắng làm như thế nào để không có cái đau khổ trong tương lai, họ chấm dứt đi cái đau khổ trong tương lai. Tất cả đều phải khổ, tất cả do cái ái, thì ta cũng là một thành phần trong cái khối tập thể đó. Bây giờ ta còn danh sách, quán xét tự mình, quán xét tự mình xem xét lại, ta vẫn còn là nằm trong đó, ta không khác gì một chúng sanh khác, ta chưa phải thoát ra khỏi cái khổ, ta chưa phải thoát ra cái hình phạt, chúng tất cả chưa thoát ra khỏi cái ái, ta cũng chưa thoát khỏi cái ái, tất cả đều phải chịu đau khổ, ta cũng chưa thoát khỏi cái đau khổ. Nhìn vậy quán xét này, thì trong câu này Đức Phật ngài ngầm đưa cho chúng ta hai cái tiêu đề mới, đó là sự diệt khổ và con đường dẫn tới sự diệt khổ. Bởi sao vậy? Bởi sao vậy? Bởi xin thú vị, hai câu trên á, câu một câu hai rất là lộ, rất là dễ dàng nhận thức, nhưng câu kệ thứ ba này khó vô cùng à. Nó khó là sao? Bởi vì cái sự chấm dứt khổ và con đường dẫn tới chấm dứt khổ, Đức Phật ngài ẩn tàng ở bên trong câu nói, mà phải chúng ta phải vận dụng cái trí để mà suy ngẫm rất là sâu à. Sau khi quán xét ta cũng vậy à, quán bất minh cũng vậy, các ta năng còn có nghĩa là thực tính nữa chứ không phải là chữ mình đó à. Sau khi quán xét những cái pháp thực tính, bất kỳ một pháp thực tính nào ngoại trừ niết bàn, thì tất cả những cái pháp thực tính đó đều luôn luôn mang tính chất của ba tướng vô thường khổ vô ngã, không có một cái pháp thực tính nào mà thoát khỏi ba cái pháp vô thường khổ vô ngã này ngoại trừ niết bàn. Ách ta năng này không phải là tự mình đâu, mà là cái pháp thực tính, bất kỳ một thực tính thiện hay là một pháp phu vi nào đều có đó. Cái trí mà nhận thức như vậy, quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật này dạy cho chúng ta có một cái trí quán à, quán về một trong tam tướng vô thường khổ vô ngã. Mà đã có được một trong tam tướng đó, muốn được được khởi hiện một trong tam tướng đó, thì không có cách nào khác ngoại trừ thực hành Bát Chánh Đạo. Giới tịnh dẫn tới tâm tịnh, tâm tịnh dẫn tới kiến tịnh, đó là nguyên tắc cơ bản mà được ngài Buddha Amitabha Buddha thuyết giảng trong bài kinh Tràm Sen. Nó dẫn tới như vậy. Bao giờ thấy được cái tuệ sinh diệt, tức là ú đá dấp phá giá nha ná đó, thì bây giờ người đó thấy được tướng vô thường, người đó đã hoàn tất giai đoạn đầu của giới, của định và của trí, tức là hoàn tất được giới định tuệ ở giai đoạn ban đầu. Tức là khi mà quán xét rồi để mà nỗ lực ra đó, mà thoát ra khỏi cái ái đó, ta cũng bị còn cái ái cho nên ta vẫn còn phải đau khổ như vậy. Cái danh sắc này gì là còn cái ái cho nên danh sắc này cũng còn đau khổ. Cái quá khứ đang hiện có thì đừng bao giờ làm cho cái ái trong hiện tại nó sinh khởi nữa. Bởi vì cái ái trong hiện tại mà nó sinh khởi thì lập tức sẽ có một danh sắc trong tương lai. Cho dù là ái thiện, cho dù rằng yêu thích bản ra bản thân này thuộc về thiện, nó vẫn còn. Mà muốn như vậy đó thì phải chấm dứt cái ái này. Chấm dứt cái ái này không có gì khác được bằng con đường giới định tuệ. Và hãy tìm thấy được là cái sự vô thường của nó. Sự vô thường của nó. Mà muốn thấy được cái thứ vô thường đó thì phải hoàn tất cái giai đoạn đầu là giới và định, như Đức Buôn Na Man Ta Ni Bồ Tát giải thích. Giới tịnh dẫn tới tâm tịnh, tâm tịnh dẫn tới kiến tịnh. Đến bao giờ thấy được sinh diệt tuệ thì cái người đó xem như giai đoạn đầu của phần đầu của giới định tuệ, hay nền móng của giới định tuệ đã được thiết lập. Cái nền móng của giới định tuệ đã được chuẩn bị xong. Còn chúng ta chưa có đạt được sinh diệt tuệ thì xin thưa quý vị, những cái hình cái nền móng của giới định tuệ của chúng ta chưa được thiết lập, chưa được chuẩn bị, mà bao giờ thấy được sinh diệt tuệ thì bây giờ chúng ta hoàn tất được giai đoạn đầu. Cho nên cái Atta Năng là một pháp thực tính, nương theo cái pháp thực tính này để thiết lập cho được cái nền tảng của giới định tuệ. Từ cái nền tảng đó thì người này có khả năng chứng à chứ nó có cái khả năng chấm dứt đi cái ái để mà diệt trừ cái tăng đắc xá, cái hình phạt. Khi mà cái người có trí quán xét được cái pháp thực tính này nó là như vậy đó, nó luôn luôn bị biến động bởi tam tướng vô thường, khổ vô ngã như vậy đó. Thì cái người này phải làm gì? Phải làm gì? Không phải dừng chân được, bởi vì chữ chi quý tăng có nghĩa là sự sống, mà đồng thời có nghĩa là sự tiến hóa. Người này phải làm cho cái giới định tuệ này càng lúc càng tăng trưởng. Mặc dù người này biết rằng, mặc dù biết rằng cái giới định tuệ này nếu chưa chứng đạt được niết bàn thì cũng sẽ dẫn xuống cái hình phạt sinh tử luân hồi, dẫu biết rằng là như vậy, nhưng ngoài cái con đường này ra đó, ngoài con đường này ra không có con đường nào khác. Ở đây cái chữ chi quyết tăng cho chúng ta thấy rằng có hai ý nghĩa: một là cái sự sống, thứ hai là sự tăng trưởng. Cái người này lập được nền tảng của giới định tuệ qua cái trí thấy vô thường, nhưng mà không phải dừng tại đó mà phải làm cho tiến hóa lên, tức là tăng trưởng lên. Mặc dù người này biết rằng giới của đường bát chánh đạo này chưa chứng đạt được niết bàn một cách trọn vẹn, tức là chưa phải là thánh quả a la hán, thì vẫn còn bị cái đăng đát xá, tức là cái hành phạt, tức là vẫn còn phải chịu sinh tử luân hồi, nhưng ngoài con đường này ra không con đường nào khác nữa. Muốn diệt trừ ái để chấm dứt trọn vẹn đau khổ thì không có con đường nào khác ngoài trừ con đường bát chánh này. Biết là như vậy thì càng lúc càng tẩy trừ cái ái nó ra khỏi dần dần, giống như Đức Phật ngài dạy, như cái người thợ lọc vàng nhé, lần lượt loại bỏ những chất bẩn của vàng để một lúc nào đó chỉ còn toàn là vàng tinh anh trong sạch. Vàng được lấy từ mỏ lên không phải chỉ một lần, hai lần, ba lần mà những chất cặn bã nó không còn. Lần nhất, lần thứ hai, lần thứ ba cùng lắm làm cho những chất bã bên ngoài nó, hay là chất bẩn bên ngoài nó không còn bám vào chất vàng nữa, nhưng chất bẩn bên trong nó vẫn còn. Vàng vẫn bị ô nhiễm bởi những hỗn tạp chất pha lẫn ở trong vàng đó. cần phải nấu lên, để nóng lên, để cho chất vàng nó chảy ra và những chất cặn bã được phân loại ra. Sự nóng lên này muốn anh chỉ ra sự nỗ lực. Nỗ lực làm cho cái giới định tuệ mà chúng ta đã, của người có trí đó được thiết lập cơ bản đó, được tăng trưởng, được tiến hóa. Chúng ta dừng lại. Và đến lúc nào đó cái vàng trở nên tinh anh thì người đó có thể tạo ra những cái vật trang sức có quý giá. Cũng vậy, làm cho giới định tuệ này tiến triển cách vượt bậc, một cách tốt đẹp, thì đến lúc nào đó người này, vị có trí này sẽ đi tới niết bàn cách trọn vẹn, tức là chứng đạt được đạo quả A La Hán. Mà chúng ta nói là bao giờ trừ diệt được cái ái một cách trọn vẹn thì bấy giờ mới chấm dứt cái tăng đắc xá một cách trọn vẹn. Cho dù rằng vị thánh A La Hán trừ diệt rất là nhiều cái ái, nhưng mà chỉ còn động sót lại tàn dư của ái sắc. Chúng ta nói chỉ tàn dư nè, rất nhỏ vô cùng, tàn dư của ái sắc, ái vô sắc mà phải tái sanh vào cái ái cõi sắc, cái cõi vô sắc. Tại sao dùng cái chữ tàn dư để cho thấy rằng cái rất là nhỏ, rất là nhỏ? Chính Đức Phật là dạy rằng này, chứ Tỳ Khưu, các ngươi nghĩ như thế nào? Đất ở trong móng tay của Như Lai nó nhiều hay à? Đất của núi Tu Di nhiều. Bạch Đức Thế Tôn, đất của Tu Di nhiều, đất cái móng tay của Như Lai rất ít. Đức Phật này cũng vậy. Này chứ Tỳ Khưu, cái khổ của phàm phu á, của phàm nhân á, nó lớn như cái núi Tu Di à. Nhưng mà cái khổ của bậc thánh dự lưu á, nó nhỏ như là đất ở trong đầu móng tay à. Bởi sao? Bởi bậc dự lưu chỉ còn 7 kiếp nữa. Còn phàm nhân thì cứ không khéo léo thì là thâm thẳm và đi vào thâm thẳm, không thể ước tính được. Bậc dự lưu cái khổ chỉ còn như đất ở trong đầu móng tay, thì xin thưa quý vị, bậc thánh A La Hán thì cái khổ giảm thiểu cỡ nào nữa. Cho nên chúng tôi dùng cái từ gọi là tàn dư chút ít nhỏ nhoi của ái mà thôi. Nói cách khác là chỉ còn mùi của ái chứ không còn là ái cách còn vẹn. Cũng giống như là cái mùi hôi của bùn đã được tẩy rửa, bùn nó bám vào thân của người đó, người đó được tẩy rửa sạch sẽ rồi, nhưng cái mùi bùn vẫn còn chút ít vậy, mà cũng thấy đau khổ. Chỉ bao giờ lên tới trọn vẹn A La Hán thì mới chấm dứt trọn vẹn này rồi. Và xin thưa câu này Đức Phật ngài nó đã ngầm ám chỉ tới cái diệt đế và cái đạo đế ở đâu. Mà xin thưa vậy, chính ở trong kinh Tương Kinh, một cái vị thánh A La Hán, bạn của ngài Gia Xá đó, ngài Gá Quan Bát Tí, có một lần nọ ngài trú trong xứ Chê Ti, chỗ thị trấn Sa Ha Cha Tí hay là Sa Ha Quát Tì. Thì bây giờ các vị trưởng lão Tỳ Khưu sau khi đi bát về ngồi và dùng vật thực với nhau đã thảo luận về vấn đề tứ đế này. Các vị nói rằng này chứ Tỳ Khưu, ai thấy được khổ thì người đó thấy được khổ tập, người đó thấy được khổ diệt, người đó thấy được con đường đưa tới diệt khổ. Thì bây giờ xin thưa vị rằng ngài Gá Quan Bát Tí ngài mới nói với chư Tỳ Khưu đó rằng kính thưa chư hiền giả, tự thân tôi lãnh thọ từ Đức Thế Tôn, tự thân tôi nghe từ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng này chứ Tỳ Khưu, ai được thấy được khổ, người đấy thấy được khổ tập, người ấy được thấy được khổ diệt, người ấy thấy được con đường dẫn tới diệt khổ. Ai thấy khổ tập nè, tức là nguyên nhân sinh khổ, người đó thấy được cái khổ, thấy được sự chấm dứt khổ và thấy được con đường dẫn tới chấm dứt khổ. Ai thấy được khổ diệt, tức là thấy được niết bàn, người ấy thấy được khổ, thấy được nguyên nhân sinh khổ, thấy được con đường dẫn tới sự diệt khổ, vâng vâng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hai câu kệ ngôn đầu Đức Phật ngày đưa cái khổ đế và cái nguyên nhân sinh khổ, đó là tập đế, thấy được như vậy, có trí mà thấy được như vậy, À thì thấy luôn cả bốn đế kia. Mà một khi mà thấy được một đế, tức là diệt đế đó, tức là người đó muốn chứng đạt được Niết Bàn. Câu kệ thứ ba chúng tôi nói rằng Đức Phật ngài lông vào đó diệt đế và đạo đế. Mà một khi nào thấy được diệt đế tức là đã thấy được Niết Bàn. À. Và câu kệ thứ tư ngài kết thúc vấn đề không giết. À. Na này á không có giết. Na kha tới về không bảo giết. À. Mới sao? Mới hoàn tất rồi. Rồi. Dĩ nhiên chúng ta hiểu cái câu kệ bên ngoài. À, mình như thế nào mình yêu thích sự sống như thế nào thì chúng sanh khác cái này tất cả cũng đều thích sự sống cũng tương tự như vậy. À, cho nên không có làm hại chúng sanh khác bằng cách nuôi dưỡng tâm từ, không bảo chúng sanh khác giết, không bảo người khác giết, để nuôi dưỡng cái tâm bi, à, để làm cho cái tâm từ tâm bi được tăng trưởng. Dĩ nhiên chúng ta sẽ hiểu một khía cạnh ở góc độ bên ngoài như vậy, bởi vì mình là cái người sợ khổ, mình là cái người yêu thích sự sống, mình đã hiểu biết mình được như vậy thì chúng sanh khác cũng như vậy, cho nên ta không có sát hại chúng sanh khác, ta cũng không có bảo người khác sát hại chúng sanh khác. Để gì? Để nuôi dưỡng tâm từ tâm bi. Nhưng lòng trong câu kệ này á, không giết, không bảo giết. À, vậy muốn nói là vị thánh A-la-hán sau khi thành tựu bậc A-la-hán rồi thì ngài thấy danh sắc này là một khối khổ, bao giờ còn danh sắc này thì bây giờ còn khổ, nhưng mà ngài vội cũng không vội kết thúc mạng sống, không vội kết thúc mạng sống nha, không vội diệt trừ tuổi thọ, ngài để cho diễn tiến của ách ta năng, cái pháp thực thực tính đó, cái pháp tự tính đó nó trôi chảy. Ngài không yêu thích sự sống đã đành mà cũng không có ghét bỏ sự chết, không bảo giết, à không giết tức là không có ghét cái sự, không có yêu thích sự sống mà cũng không có ghét sự chết và không bảo giết. À. Cũng không xúa bảo người khác đoạt mạng mình mà lại cho cái danh sắc này nó trôi chảy, mặc dù ngài biết rằng còn danh sắc còn khổ, bởi vì ngài có ba gánh nặng: thứ nhất là phiền não là gánh nặng, thứ hai ngũ uẩn là gánh nặng, thứ ba pháp hành là gánh nặng. Đây cũng là gánh nặng. Phiền não một gánh nặng thứ nhất tôi đặt xuống trọn vẹn, nhưng mà giờ còn danh sắc này thì vẫn còn ngũ uẩn là gánh nặng, vẫn còn cái pháp hành này sinh sinh diệt diệt là một gánh nặng, nhưng mà ngài không dội cứ để nó trôi chảy, đến khi hết nhiên liệu thì lập tức này danh sắc này chấm dứt, để cuối cùng ngài an nhiên viên tịch. An nhiên viên tịch. Như vậy thì câu kệ thứ tư này ngoài mặt ở bên ngoài chúng ta sẽ hiểu rằng nuôi dưỡng tâm từ, nuôi dưỡng tâm bi để cho nó sung mãn, thì bên trong Đức Phật ngài ngầm nói rằng vị thánh A La Hán đã đặt xong mọi phận sự và ngài sẽ không còn việc gì phải làm nữa hết. Chẳng những không giết mà cũng không bảo giết, không còn cái việc gì phải làm nữa hết. Không còn gì. Và đợi đến thời gian mãn tuổi thọ thì ngài viên tịch có thể thật. À. À, cho nên do đó bạn sẽ giải giải thích rằng sau khi nghe câu kệ ngôn này một số vị tỳ khưu đã chứng quả, nhất là quả dự lưu. À. Bởi vì toàn bộ cái câu kệ ngôn này, bốn câu kệ ngôn Đức Phật nêu lên khổ tập diệt đạo và sự thành tựu khổ tập diệt đạo. Nói cách khác, khổ tập diệt đạo và câu kệ ngôn thứ tư nêu lên sự thành tựu được đạo quả và niết bàn vậy. Và thưa vị, chúng tôi nghĩ rằng với một thời gian ngắn tắt như vậy, cũng vừa phải lẽ để trình bày một số ý niệm hay là một số lý pháp trong kệ ngôn thứ 130 cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên. À, xin cúng dường anh chư tôn đức tăng, xin chỉ điều đến quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, và Mong rằng quý vị được hân hoan nỗ lực tu tập theo con đường bát chánh của Đức Thế Tôn, ngõ hầu diệt trừ ái, chấm dứt đau khổ, chứng đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.